Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 7 2021. Cái chương trình Thi Ca Thiền chúng ta học tới hôm nay là hơn một năm rồi nghe. Các vị có nhớ là chúng ta học vào ngày mấy của năm rồi không vậy? Không nhớ. Ngày 25 tháng 4 2020. Các vị thấy cái vèo là một năm 3 tháng đi qua rồi. Và ai còn nhớ bài học đầu tiên? Cũng không ai nhớ luôn. Con đường bụi đỏ, phải không? Đúng là con đường bụi đỏ. Hôm nay chúng ta học vô một cái bài rất là mới. Bài này có một cái tên đó là Thiện Tài Tham Vấn. Cũng xin thưa rằng đây là một đoạn thi kệ khá lý thú. Lý thú đầu đó là do vì đây là một văn bản được cái nguồn cảm hứng của các thiền sư lấy từ các văn học Kinh Hoa Nghiêm. Và Hoa Nghiêm là một văn bản kinh Đại Thừa được gọi là cao vời nhất trong cái nền văn học Đại Thừa. Và nếu theo cái nhìn của Ngài Thiên Thai Trí Khải thì Ngài bảo rằng là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là 21 ngày Thế Tôn thiết văn bản kinh này cho các vị Bồ Tát thượng nhân. Thế nhưng mà nếu chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta không thấy cái văn bản này được kiết tập nơi một cái địa vực nào nó giống như là văn học của Nikaya hoặc là A Hàm hay là những văn bản đại thừa khác. Đa phần những pháp hội Thế Tôn thuyết giảng thì trên cõi trời, tại vì thuyết cho các vị Bồ Tát nghe. Và các vị đã nhập trong đại định để có thể nghe được cái điều Thế Tôn giảng dạy. Điều thứ hai nữa là nếu đối chiếu vào cái nền văn học thiền thì văn bản kinh này đó lại làm cái niềm cảm hứng rất lớn lao cho các vị thiền sư đi vào văn bản kinh này để nghiên cứu. Do vậy cho nên tất cả những bài thi kệ mà chúng ta đang học nơi đây được trích từ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập, nó không có nhiều lắm nhưng mà nó đại biểu được điều thứ nhất là cái dòng văn học của Kinh Văn Đại Thừa tối ưu việt. Điều thứ hai đó là cái niềm cảm hứng của các vị thiền sư đối với văn bản kinh này, cũng như văn bản kinh này được các tông như Tông Hoa Nghiêm của Ngài Hiền Thủ hoặc là các nhà Phật học Đại Thừa rất là yêu chuộng. Nó trấn ngự cả một cái dòng văn học Đại Thừa của Phật giáo Trung Hoa. Và những văn bản chú giải Kinh Hoa Nghiêm thì vô số. Chúng ta không biết rằng bao nhiêu nhà dịch thuật về văn bản kinh này. Nhưng hiện tại thì chúng ta có một cái bộ Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài dịch. Và cách đây rất là lâu, có một vị cư sĩ nơi đất nước Hoa Kỳ này, đó là Nghiêm Xuân Hồng. Cụ dạy một phẩm thôi, đó là phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm nghe. Và có lẽ là bây giờ các vị tìm văn bản này tìm không ra. Thế là cái chuyện chúng ta đang nói là chuyện này, thưa các vị. Cái văn bản này mình đã dịch ra từ cái nền của cái quyển Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập. Có một số thì các vị không có theo học những bài đầu, tuy nhiên mình nhắc lại đôi điều để các vị lưu ý. Dường như là văn bản Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập này mình chưa thấy các thầy dịch thuật thì phải. Trong khi pháp tập yếu tụng thì chúng ta có thể tìm ra văn bản được dịch. Do vậy cho nên đây là một văn bản nó mở đầu cho cái dòng văn học Thi Ca Thiền. Và cứ một đoạn nhân duyên, sau đó thì các vị thiền sư các ngài mới có một cái niềm cảm hứng, các ngài làm thêm những thi kệ. Và mình đã cố tình tuyển lại những nhân duyên có thể dắt dẫn ta đi vào chiều hướng tâm linh để tu tập. Và những bài thơ đó thì thưa các vị, nó rất là cô đọng, dịch nó cũng không có phải là đơn giản và mình cũng không có hy vọng rằng những cái điều mình diễn giải và dịch thuật đó nó hoàn toàn chính xác với ý của các vị thiền sư. Tại vì cái điều rất rõ ràng là cái trình độ tu chúng ta thì thưa đại chúng rằng nó chưa có tương ưng với cái năng lực thể ngộ của các bậc đạo sư trong quá khứ. Do vậy cho nên chúng ta chỉ nương vào chữ nghĩa, nương vào năng lực đọc đủ rộng của chúng ta để phối hợp lại, để đối chiếu và dịch lại những bài thơ. Cho nên mình không dám nghĩ rằng là những cái điều mình làm hoặc những bài thơ mình dịch hoàn thiện. Đây là điều thứ nhất xin thưa trước. Điều thứ hai nó liên hệ với điều này, thưa đại chúng rằng là chúng ta học vô văn học thiền, mình bắt buộc phải sử dụng cái văn bản chính. Đôi khi mình viết chữ Hán để mình giải thích cho nó đủ rộng, đủ sâu, và để cho các vị nắm được rất là rộng, nhiều góc cạnh. Nhưng không có hàm nghĩa rằng là chúng ta lệ thuộc vào cái nền văn hóa Trung Hoa, chúng ta xính cái văn học Trung Hoa. Cái điều này thưa đại chúng rằng đôi khi có một số bạn trẻ họ nghĩ lầm rằng là tại sao chúng ta phải quá lệ thuộc vào văn hóa Trung Hoa, và nhất là vào cái giai đoạn mà cả nước đang rất là khó chịu về ảnh hưởng của Trung Hoa trên đất nước Việt Nam, và họ muốn loại trừ, tẩy chay văn hóa Trung Hoa, do vì họ nghĩ rằng là chúng ta nô lệ quá nhiều về cái dòng văn học này. Thế nhưng mà riêng mình thì mình nghĩ một điều đơn giản rằng là điều thứ nhất, ông cha ta đã làm điều này từ xa xôi lắm chứ không phải tới thời chúng ta đâu nghe. Chúng ta có học văn hóa Trung Hoa, có tiếp nhận cái nền văn học từ văn học nhân gian cho tới Phật Pháp, cho tới dòng văn học thiền, nhưng mà cái chất Việt Nam chúng ta là một cái chất rất là riêng tư. Ông bà chúng ta, tức là tổ tiên chúng ta, sáng tạo ra một cái dòng văn học để đối kháng lại, để tồn tại, làm cho quê hương này, tức là làm cho quê hương Việt Nam, văn hóa Việt Nam tồn tại trải dài tới gần nhất là 2.000 năm rồi, xa hơn nữa là 4.000 năm. Thế thì thưa các vị, chúng ta có quyền tiếp nhận cái nền văn học của họ, nhưng mà chúng ta biến nó thành máu thịt của ta. Và điều thứ hai liên hệ với điều này, thưa các vị, mình phải biết về người cách tỏ tường. Mình biết cái điều nào tốt của người để học, điều nào vụng của người để loại trừ, chứ không phải là mình cứ cắm đầu loại trừ hết tất cả những cái điều gọi là ngoại lai. Giống như chúng ta căm ghét một thời chúng ta đánh Mỹ cứu nước, thế nhưng mà đâu phải vì lý do ta căm ghét Mỹ rồi tới chừng sau 75 là ta không có ngửa tay, ta xin xỏ thứ nọ thứ kia. Và không ai chống cãi được rằng là cái nền văn minh nó không phải là đặc sản của riêng quốc gia nào, nó là món quà chung của nhân loại nghe. Có điều con người có thông minh sử dụng được cái nền văn minh của loài người hay không, và sử dụng cách nào để không làm mình bị nô lệ mới là việc quan trọng. Đây là vấn đề mà nó rất là nhiều góc khuất. Chúng ta không thể trong một vài buổi học về đạo lý mình nói về vấn đề ảnh hưởng văn hóa và cái tinh thần nô lệ văn hóa trong những cái buổi học như thế này. Nhưng mà cái điều mà tóm lại nơi đây đó là thế này. Ta có học văn học kinh văn thông qua cái nền tảng Hán Tạng. Ta có học thi ca thiền. Thế nhưng mà tổ tiên của ta ngày xưa đã biết vạch đôi sơn hà, Bắc Nam văn hóa rất khác biệt, và vẫn còn duy trì được mảnh đất hình chữ S như thế này, nền văn hóa riêng tư như thế này, thậm chí các ngài lấy chữ Tào làm chữ nôm. Có một dạng chữ như vậy, nhưng mà thưa các vị, cách đọc của người Việt thì Tào không đọc được. Thì các vị biết rằng là dù ta có mượn tiếng Tào làm giàu nền văn học của ta, làm giàu con đường tu tập chúng ta, nhưng mà không hề vì lý do mình đọc thi ca Hán, mình viết chữ Tào, mình giải thích bằng ngữ nghĩa của Tào mà mình nô lệ. Không, trái lại, mình làm được việc đó là làm giàu cho cái phẩm chất văn hóa của đời sống dân Việt, và mình đủ sức để đề kháng lại cái sự xâm thực của văn hóa Hán Tạng. Đó là đôi nét mình gợi ra đây để đại chúng lưu ý. Thế là cái bài đầu đi vô, nãy giờ lang thang là giờ vô bài đầu. Thưa đại chúng rằng là bài học này nó có tới 13 bài tụng nha. Và phần đầu mình tạm dịch như thế này: Thiện tài đầu tiên đến rừng Sa La đảnh lễ xin học pháp với Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù dạy ông đi về phương Nam, đến nước Thắng Lạc, tham kiến tỳ kheo Đức Vân. Lần lượt về sau, Thiện tài gặp Bồ Tát Di Lặc ở nước Hải Ngạn, nơi tòa lầu cát Đại Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng. Sau cùng, Thiện tài trở về ngoại thành Phổ Môn, đứng lặng tư duy, rất muốn vào tham kiến Ngài Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù duỗi cánh tay qua đến cả 110 do tuần, so đầu Thiện tài, tức thì Thiện tài thấy được vi trần số thiện tri thức và pháp hóa mình đã hành trì. Đoạn thứ hai, Thượng Lam Siêu, tức là một vị thượng tọa tên Siêu. Nhân có vị tăng hỏi rằng Thiện tài đã được gặp Ngài Văn Thù rồi, sao còn đi về phương Nam? Sư đáp, học y cứ vào nhập thất, biết chính là tỏ hướng đi. Tăng nói, đến thành Tô Ma rồi, sao Ngài Di Lạc lại bảo đến gặp Văn Thù? Sư đáp, đạo rộng vô bờ, gặp người vô tận. Ngài Đầu Tử Thanh nói, đạo vốn không mê ngộ, phát chứng do Thầy, không trụ nơi thánh phàm, trang nghiêm diệu hạnh. Thế nên Ngài Văn Thù dạy Thiện tài leo lên đỉnh Tu Di, Hải Ngạn gặp Thầy, phố thị lễ bạn, hoặc ở Đao Sơn, Dâm Xá, hay nơi vương cung hình ngục, hoặc đồng nữ đồng nam, cụ di thánh hậu, Ngài Di Lạc đàn chỉ, Ngài Phổ Hiền ngẩng đầu. Thế nhưng gặp lại Ngài Văn Thù để làm gì? Quả thật thông phương tri hữu, đạo rộng thênh thang, không mờ vết tích, trải qua cùng tận diệu quyền. Chư vị nhân giả nên biết rõ, thế nhưng còn có một người, tại sao Thiện tài không đi thăm vấn người đó là người nào? Nói xong, sư yên lặng giây lâu, bảo: đầu bạc trắng phơ, rời nham cốc, nửa đêm xuyên mây qua phố thị. Thế là Ngài làm một bài tụng thế này: Nhật xuất thang cao không hạ dụng, cung luân nguyên phái nhập xuyên lưu. Vân sơn vân đậu phong vô tận, nhãn khứ hồi nam thiên địa thu. Đó là một cái văn bản rất là dài, làm cái nhân duyên mở đầu để chúng ta học vô 13 bài tụng. Thế thì mình giải thích cái phần đầu. Tất nhiên là có nhiều cái từ ngữ nơi đây mà chúng ta làm quen trước. Ví dụ như cái từ ngữ đầu đó là từ ngữ tham vấn nha. Đầu tiên là mình giải thích từ ngữ trước. Thưa đại chúng rằng là chữ tham vấn này nó tương ưng với rất là nhiều từ tham. Tham yết nè. Thứ hai là tham chi nữa? Tham học. Thứ ba đó là tham tầm. Thứ tư đó là tham cứu. Mình mong mỏi được gặp một bậc thượng túc nào đó để vấn đạo, gọi là tham yết. Cái từ này hay dùng yết kiến hoàng đế đó. Hàm nghĩa rằng cái vị mà mình gặp đó có địa vị tôn quý hơn ta. Tôn quý không phải là địa vị, mà tôn quý là đạo đức, đạo hạnh, vị trí cao cả trong tùng lâm. Điều thứ hai, tham học có hàm nghĩa rằng là mình có thể vẫy túi đi du phương, đến đảnh lễ những vị đạo sư, các đạo tràng để học kinh, học luận, học luật, đó là tham học. Hoặc học thiền cũng được gọi là tham học nghe. Tham tầm nghĩa là trên con đường mình đi, mình tìm tòi những vị thiện tri thức, những bậc thầy đã sáng mắt đạo, có thể dạy cho mình con đường tu, đó là tham tầm. Tham cứu thì nó có một cái hàm nghĩa rằng nó chỉ cho mình là dùi mài vào những trang kinh hoặc là thiền tỏ công phu để tham kháng một câu thoại đầu, vân vân. Cái chữ tham vấn này nó hàm nghĩa rằng là điều thứ nhất là đi gặp các bậc thiện trí, các bậc thiền sư đã mở được con mắt đạo, cầu Ngài khai thị cho. Điều thứ hai, cũng có thể cùng với những bạn đồng song học Pháp, với những người bằng hữu, những người Pháp hữu với mình, những vị đó có thể giúp cho mình khai ngộ. Và điều thứ ba là các vị thiền sư, cái chữ tham vấn này thường thường họ dùng cho những vị thiền tăng. Những vị thiền tăng này có thể quẩy túi đi du phương, năm non bảy núi, cả vài trăm đạo tràng, tiếp xúc với có khi là hàng trăm vị thiện tri thức, tìm cho được một vị thầy để có thể khơi ngộ cho mình dòng chảy chánh pháp, để làm cho mình sáng đạo, để cho mình mở được cái mắt pháp, đi vào cửa pháp môn hành trì. Thế này mình lặp lại điều này, thưa đại chúng. Cái từ tham vấn này nó có một cái nội hàm rất là bao hàm nha. Nó hàm nghĩa rằng là một thiền tăng đó, ông có thể đi tham yết các vị thiền sư, các vị đã sáng mắt đạo, để tham vấn con đường tu học. Các ông cũng có thể tham học với bằng hữu, với những vị thiện tri thức. Các ông cũng có thể quẩy túi lang thang, đi ngàn non muôn núi để có thể tìm cầu các bậc đạo sư khai sáng con đường đạo cho ông. Các ông cũng có thể là tham cứu kinh văn, đọc vào ngữ lục, dùi mài vào những cái trang sử sách của người xưa, hoặc là nhập thất ở trong một cái thiền thất để tham cứu kinh văn. Cho nên tóm lại, cái từ tham vấn này nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì nó bao hàm luôn rất nhiều cái ý ở trong đây. Đây là điều thứ nhất mình nói về cái từ tham vấn. Rồi cái từ thứ hai mình cũng nên làm quen nữa là cái từ thiện tri thức. Từ này lâu nay chúng ta dùng mà dường như chúng ta cũng chưa có tham khảo một cách tỏ tường nha. Điều thứ hai, đó là từ thiện tri thức. Cái nghĩa đầu tiên đó là, thưa các vị, đây là một người chánh trực. Nghĩa thứ hai đó là đây là một bậc đức hạnh. Cái nghĩa chung đó là hai cái điều này, nhưng mà nó chưa đủ bao hàm. Nó chưa đủ bao hàm cái nghĩa thiện tri thức mà chúng ta đang nói. Tại vì thưa các vị, nhìn ở nhân gian thì người chính trực cũng không phải thiếu. Người có đức hạnh giữa trần đời này cũng quá là dư. Do vậy cho nên thưa các vị, ở cái tầng nghĩa nhân gian thì cái điều này nó đủ bao hàm. Có những con người chính trực, có những con người đức hạnh, để chúng ta có thể tựa nương, chúng ta học hỏi, chúng ta làm bạn. Do vậy cho nên thiện tri thức nó hàm cái nghĩa sâu xa hơn. Điều thứ nhất người ta dùng đó là người đó có thể tặng cho chúng ta món quà. Điều thứ nhất đó là bậc thầy có thể dạy ta về giáo pháp nha. Mình nương với vị thầy này hoặc vị thầy này có năng lực dạy chúng ta về không là gì nữa, vô tác, vô tướng và vô sinh luôn, vô diệt. Dạy về nhất thiết chủng trí luôn. Cái từ này, thưa các vị, đó là dạy cho chúng ta cái con đường để thâm nhập vào Phật trí. Dạy cho chúng ta liễu ngộ được lý không sinh không diệt. Dạy cho chúng ta bản chất của chúng ta vốn là vô ngã. Tuy nhiên, gom lại những từ này thì nó hàm nghĩa thế này. Đây là bậc đạt đạo. Đây là bậc đạt đạo thấu tỏ được nguồn tâm, dắt dẫn được ta đi vào con đường để liễu ngộ được tâm. Có được cái thấy, có thể mở con đường để thành tựu được bản thân, tức là thành tựu được trí tuệ, thành tựu được đạo hạnh, thành tựu Bồ Tát đạo, cuối cùng thành tựu giải thoát, thì được gọi là bậc thiện tri thức. Đó là một cái định nghĩa rất là bao quát. Tuy nhiên, Kinh Hoa Nghiêm, đây là định nghĩa thứ nhất nha. Bây giờ mình đi vô chữ nghĩa cho các vị biên chép cho vui. Hoa Nghiêm thì định nghĩa thế này. Đây là chính xác từ Kinh Hoa Nghiêm ạ. Định nghĩa là có 10 hạng, tức là 10 phẩm tính của vị thiện tri thức. Dường như chữ phẩm tính này cũng không đúng lắm. Tức là 10 sắc thái đi. 10 sắc thái, 10 cấp độ, 10 góc, 10 năng lực. Đó, rất là nhiều từ giải thích về vấn đề này nha. Thứ nhất, đó là năng linh, an trú Bồ Đề Tâm. Chữ năng linh này có nghĩa rằng là vị thiện tri thức có khả năng giúp đỡ, nuôi dưỡng, làm cho chúng ta an trú được ngay trong Bồ Đề Tâm của chính ta, được gọi là vị thiện tri thức. Ông có thể dạy dỗ, ông có thể hướng dẫn, ông có thể nuôi dưỡng ta, nuôi dưỡng tình cảm, nuôi dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng vật chất, vân vân. Cho nên đầu tiên của Hoa Nghiêm định nghĩa rằng là đó là những vị có thể làm cho chúng ta an trụ được ngay tâm Bồ Đề. Điều thứ hai, giúp cho chúng ta tu tập thiện căn. Tức là làm cho chúng ta căn lành càng ngày càng lớn, ngay một đời này căn lành không thối thất, gieo chủng nhân rất sâu nơi tâm thức để đời đời kiếp kiếp không mất hạt giống lành. Hạt giống lành đó có thể làm thành lớn lao phước hữu lậu, có thể nuôi lớn Bồ Đề Tâm, có thể tăng trưởng được tuệ vô lậu, gọi là tu tập thiện căn. Ý thứ ba có hàm nghĩa rằng là vị thiện tri thức này làm cho chúng ta thành tựu được cứu cánh ba la mật. Thưa các vị, tu thập ba la mật hoặc lục ba la mật, một mình ta bơi lội giữa cái biển ba la mật thế này đôi khi rất là vất vả và có thể thối Bồ Đề Tâm. Do vậy, thiện tri thức là những bậc đạo sư, là bằng hữu, là những người ngoại hộ, có khả năng nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể thành tựu được lục ba la mật hoặc thập ba la mật. Bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vân vân, thưa các vị, đó là lục ba la mật. Thêm trí ba la mật, phương tiện ba la mật, bát nhã ba la mật, bốn phần nữa thì được gọi là thập ba la mật. Do vậy gọi là thiện tri thức. Tùy vào năng lực tu tập, tùy vào loại thiện tri thức đó là hạng người tri thức gì, có khi đó là bằng hữu, có khi đó là người thân, có khi đó là ngoại hộ, có khi đó là những vị Bồ Tát tha phương, có khi là những bậc thầy của chúng ta. Cho nên cái năng lực họ rất là giàu, họ có thể làm được điều này nghe. Thế là người thứ tư của thiện tri thức, được gọi là phân biệt giải thoát nhất thiết pháp. Ồ, thưa các vị thiện tri thức này có năng lực kỳ diệu, đó là có thể phân biệt, giảng giải, mở rộng, làm cho chúng ta hiểu được tất cả pháp. Cái năng lực học của ông, năng lực thông tuệ của ông, nó có thể mở ra 1.000 cánh cửa để cho ta đi vào cái con đường học Phật pháp, gọi là năng linh phân biệt giải thuyết nhất thiết pháp là như vậy. Đó là vị thiện tri thức thứ tư theo tinh thần định nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Đây là những cái phần khá là lý thú mà chúng ta cống hiến cho nhau để mình làm quen với cái dòng văn học của Kinh Hoa Nghiêm. Vị thiện tri thức thứ năm, tức là năng linh an trụ thành thục nhất thiết chúng sinh. Cái vị thiện tri thức này có thể giúp cho chúng ta có được cái nội lực vô cùng sung mãn để có thể trên con đường độ sinh mình làm cho căn cơ của mọi chúng sinh mình gặp đó nó chín mùi về Phật pháp. Những chúng sinh mình gặp trên con đường giáo hóa đó, nó có thể tiếp nhận được giáo pháp, đi vào công phu tu tập và hành trì. Đó là ý thứ năm của vị thiện tri thức mà Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta. Thứ sáu, cụ túc biện tài tùy vấn năng đáp. Tức là vị thiện tri thức này nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta đầy đủ biện tài. Cái chữ biện tài nó hàm nghĩa rằng là rất là thông tuệ nghe, khả năng nói năng, khả năng trình bày, khả năng vận dụng Phật pháp để giải thích, để hướng dẫn người tu tập, gọi là biện tài. Cái đặc thù vị thiện tri thức ấy, thưa các vị, không tiếc công tiếc sức gì giúp đỡ ta để ta thành tựu được cái chuyện học hành của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, năng lực phát triển trí tuệ của chúng ta, để chúng ta có thể tùy vào mọi đối tượng tham vấn mà chúng ta giải đáp, trôi chảy mọi vấn đề gút mắt của chúng sinh đến với ta để tham học. Đây là năng lực giúp đỡ của vị thiện tri thức đối với người tham học tu tập như chúng ta. Điều thứ bảy, bất trước nhất thiết sanh tử, tức là họ không có bị dính mắc vào tất cả những cái dòng chảy của nghiệp thức tử sinh, những cái pháp nào có thể dắt dẫn họ đi vào sinh tử, họ đều có thể loại trừ được. Đây là năng lực vô cùng là kỳ vĩ của những vị thiện tri thức. Điều thứ 8, đó là cư nhất thiết kiếp, hành Bồ Tát hạnh tâm vô yểm nguyện. Yểm nghĩa là chán, nguyện nghĩa là mỏi mệt nha. Cư nhất thiết kiếp, nó hàm nghĩa rằng là ở trong tất cả kiếp sống, tu Bồ Tát Đạo, tâm họ không bao giờ lui sụp, không bao giờ ngao ngán. Đây là điều thứ 8 của vị thiện tri thức có thể đạt được cho chúng ta. Rồi điều thứ 9, đó là năng linh phổ hiền hạnh. Thưa các vị, Bồ Tát Phổ Hiền được gọi là một vị Bồ Tát phát đại nguyện hạnh, tức là phát đại hạnh, ta dùng cái từ đại hạnh Phổ Hiền đó. Hạnh của Ngài mênh mông như không. Và vị thiện tri thức có năng lực làm cho chúng ta đầy đủ hạnh nguyện của Phổ Hiền, từ lúc sơ phát tâm cho tới lúc thành tựu được quả vị giác ngộ. Đây là trách nhiệm thứ 9 của những vị thiện tri thức có thể làm được cho chúng ta. Vấn đề thứ 10, đó là năng linh thâm nhập nhất thiết Phật trí. Có hàm nghĩa rằng năng lực của vị thiện tri thức này có thể giúp cho chúng ta đi vào trí tuệ của chư Như Lai viên mãn. Đây là 10 định nghĩa về những vị thiện tri thức. Các vị chọn vị thiện tri thức nào? Điều gợi ý nơi đây, thưa các vị, chọn vị thiện tri thức bên ngoài thì quá khó, cho nên chúng ta nên chọn một cái cách dễ hơn. Cách nào dễ nhất? Thay vì đi tìm thiện tri thức thì rất khó, cho nên ta hãy phát nguyện làm thiện tri thức cho người. Ta chọn 10 cái cấp độ thiện tri thức, 10 cái gốc của thiện tri thức, hành xử như thế này. Chọn làm một vị thiện tri thức cho người đi, chắc ăn nhất. Tại vì mình chọn người thì khó, nhưng làm mình trở thành con người như vậy thì dường như nó dễ hơn nghe. Muốn người ta làm điều đó rất khó, nhưng mà bắt mình làm dường như dễ hơn. Cho nên hãy chọn một tính chất của thiện tri thức đóng góp cho đời. Đó là một gợi ý thứ nhất, ta nói về Kinh Hoa Nghiêm giải thích 10 thiện tri thức. Chưa hết đâu nghe. Bây giờ mình xóa này đi, kiếm thêm nữa. Về ngữ nghĩa thôi là đã rất nhiều vấn đề trong đây rồi. Đây là định nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm về thiện tri thức. Từ cái quyển Ma Chỉ Quán của Ngài Thiên Thai Trí Giả, Ngài định nghĩa thiện tri thức nó có 3. Một, được gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Thứ hai, đó là đồng hành thiện tri thức. Thứ ba, đó là giáo thọ thiện tri thức. Đây là một định nghĩa rất là giản dị. Thế nào là ngoại hộ? Cái trường hợp mà những người bạn của chúng ta, Phật tử chúng ta, người thân của chúng ta, con em hoặc chồng vợ chúng ta, họ thấy chúng ta tu tập phát tâm lành, yểm trợ cho chúng ta về vật chất, về điều kiện cư trú, về điều kiện tinh thần, khích lệ ta, cũng gọi là ngoại hộ thiện tri thức nghe. Nghĩa này rất là rộng. Anh có quyền làm ngoại hộ thiện tri thức cho già lam, cho tư viện, cho các thầy các cô, cũng có quyền làm ngoại hộ thiện tri thức cho người thân của anh, đó là chồng của anh, vợ của anh, con anh, bố mẹ anh đang tu tập. Thứ hai, đồng hành thiện tri thức là chi? Tức là ta cùng tu với người, những bạn tu với chúng ta, giúp đỡ họ rất tận tình về nhiều lĩnh vực vật chất, tình cảm, tinh thần, hoặc giúp đỡ họ để cho họ thăng tiến được trên đường tu tập. Đây là đồng hành thiện tri thức. Thứ ba, giáo thọ thiện tri thức là gì? Thưa các vị, đó là những vị thầy, có thể là thầy của ta, có thể là những vị thầy ta chưa từng quen biết. Có thể đó là những bài pháp mà chúng ta học, chúng ta mở được lối đi. Có thể đó là những người không phải là vị thầy, mà có khi đó là những vị ngoại đạo, hoặc là có những người họ có khả năng là có năng lực trí tuệ khơi mở được cho ta con đường tu tập, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Đó là cái tầm phàm phu giáo thọ thiện tri thức. Cái tầm thánh nhân giáo thọ thiện tri thức thì chúng ta gồm có các vị Thinh Văn, các vị Bồ Tát và kể cả Đức Thế Tôn nha. Các ngài có khi hiện thân giữa cuộc đời này chúng ta không biết, có khi các ngài còn lưu lại dấu ấn ở trong kinh văn, có khi những cái lời dạy được kết tập từ xa hoặc gần. Thưa các vị, đó là những vị giáo thọ thiện tri thức trong đời tu tập của chúng ta. Đây là ma chỉ quán định nghĩa, có ba cấp độ thiện tri thức như vậy. Cái từ ngữ thứ hai nữa, thưa các vị, nó rất là quan trọng, đó là cái từ tri hữu thông phương. Trong đây nó có một từ để nguyên, đó là tính tri thông phương tri hữu. Trong nguyên văn bản Hán mình dịch mình còn để nguyên nha. Thế nhưng gặp lại ngài Văn Thù để làm gì? Quả thật thông phương tri hữu, đạo rộng thênh thang, không mờ vết tích, trải qua cùng tận diệu quyền, chư vị nhân giả nên biết rõ. Thế nhưng còn một người, đó là thiện tài không đi thăm. Tại sao thiện tài không đi thăm vấn? Người đó là người nào? Nói xong sư yên lặng giây lâu, rồi nói một câu kệ. Cái từ để nguyên này nó hàm nghĩa rằng chữ thông phương này, nó có một cái hàm nghĩa, đó là thông đạt, nó là khế hợp, căn cơ. Và cái chữ tri hữu, nó hàm một cái nghĩa là biết rõ ràng thôi. Hai cái từ này nó phối hợp lại thì nó tương với một cái từ, đó là người này đã liễu đạt được công án thiền, thấu ngộ được tâm, đi vào được cửa pháp môn, hay nói cách khác là đã thấy tánh. Từ thấy tánh rồi mới bắt đầu khởi tu nghe. Cho nên thưa các vị, thông phương tri hữu nó hàm nghĩa là chỉ cho những người, điều thứ nhất là nhập thất, điều thứ hai là kiến tánh, điều thứ ba là sống được với tâm vô sinh bất động hiện tiền. Do vậy cho nên mình thấy cái từ này nó quá dài dòng, dịch ra nó rất nhiều chữ, cho nên mình để nguyên rồi giải thích cho các vị, để các vị có thể cảm thông được những cái từ nó rất ư là cô động như thế này. Đây là mình giải thích cái từ thứ hai trong đây. Đó là điều thứ nhất, ta nói về ngữ nghĩa trong cái bài này nghe. Thông phương tri hữu. Ai mà có cái niềm đam mê văn học thiền á, các vị tìm một cái cuốn từ điển của thầy Thông Thiền, thầy dịch, đó là những dụng ngữ thiền tông hay chi đó, thì chúng ta tìm ra những cái vấn đề này. Thế rồi từ đoạn khởi đầu này mình chia sẻ thêm một vấn đề nó được nằm trong đây. Đôi khi mình không có tinh tế thì mình không có nhận ra nghe. Đó là cái vấn đề các cấp độ tri âm tri kỷ nơi đây. Cái điều đầu tiên là trong lớp học của chúng ta cũng có nhiều tri âm tri kỷ lắm đó. Các vị biết ai là người tri âm tri kỷ chúng ta hôm nay không? Làm cho lớp học chúng ta bối rối nó cũng là một dạng tri âm tri kỷ đó nghe. Điều xin thưa ở đây là thế này, thưa các vị. Cái từ này nó có một cái hàm nghĩa thứ nhất là ở nhân gian. Người ta dùng cái này để gọi những người tương giao với nhau, tương giao, tương thức, tương hợp. Tức là trong tình cảm đời thường giữa nhân gian này, những người bằng hữu là một, liên hệ với nhau trong đời sống gia đình là hai. Nó đầy ba yếu tố này, tức là nó hợp với nhau về tình cảm, về trí tuệ, về năng lực tâm linh, về trình độ hiểu biết của đời sống. Thì thưa các vị, gọi đó là sự tương hợp nhất định. Điều thứ hai, họ biết về nhau, họ có thể đón được cái buồn cái vui của người khác, họ có thể là không cần nói nhiều nhưng mà họ rất là am tường về nhau, gọi là tương thức. Tương giao nghĩa là họ chơi với nhau rất là thân tình, họ qua lại với nhau dường như nó không có một cái vách ngăn nào cả, cho nên ba điều này nó gộp lại nó làm thành cái gì? Nó làm thành một cái loại, đó là cái từ khác người ta dùng, đó là tri kỷ ngang, bạn tri kỷ. Và tri kỷ thì nó lại hàm thêm một cái từ nữa, người ta gọi là gì? Là tri âm, nghĩa là người kia nghe tiếng nói của ta, nghe giọng đàn của ta, nghe cái cách ta trình bày thì họ có thể đi vô gan ruột của ta, biết ta đang muốn điều gì, gọi là tri âm và tri kỷ. Cái điều này nó xuất phát từ cái chuyện tình cảm xảy ra với hai người bạn thân, đó là Trung Tử Kỳ và Mão Thúc Nha, tức là Bá Nha Tử Kỳ, nếu người ta dịch gọn lại hai cái từ dễ hiểu là như vậy. Có một lần đó là quan Bá Nha đi kinh lý ở vùng xa, buổi tối đổ thiền ở trên một dòng sông và thấy đêm trăng rất là đẹp, núi rừng rất là tĩnh lặng. Anh ta ôm đàn ra, anh ta ngồi trước mũi thuyền, anh ta đánh đàn. Thế rồi đàn nửa chừng dây đàn nó đứt mất tiêu. Bá Nha bảo rằng là quái lạ, nơi cái vùng núi sâu rừng vắng như thế này, chẳng lẽ là có một bậc cao nhân nào nghe tiếng đàn của ta và làm cho dây đàn tới đứt dây ư? Thưa các vị, cái chuyện đứt dây đàn này đó là cái chuyện trong văn học Trung Hoa có mặt rất là nhiều cái giai thoại nghe. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về cái chuyện Bá Nha Tử Kỳ trong một cái điển ngữ là tri âm tri kỷ này. Thế rồi quân nó lên rừng nó tìm thì hóa ra có anh đang ngồi trên cái bồ đá lắng nghe. Thế rồi Bá Nha nó lôi cổ cái tên tiểu vua nó xuống đây coi, dám nghe quan lớn đang đánh đàn giữa đêm khuya để thưởng nguyệt ư? Lôi cổ xuống nói, nè cái tên nhà quê kia, tại sao mi lắng nghe trộm cái tiếng đàn của ta? Thì Tử Kỳ nói, thưa ngài, ngài biết rằng là trong 10 nhà dân giả có một bậc hiền trí, trong 5 dặm núi rừng có bậc thầy không? Ngài đừng có coi thường những con người lam lũ đống củi giữa rừng. Nó ồ, hóa ra ta xin lỗi nghe, thế nhưng ta hỏi ngươi rằng là ngươi có biết âm luật không, tức là ngươi có biết thưởng thức về đàn, về âm nhạc không? Tử Kỳ nói, tôi không biết đánh đàn nhưng tôi nghe được tiếng đàn. Nó được, ta nối dây đàn lại, ta đàn, nếu mà ngươi nghe được thì ta tha cho, ta đàn ngươi nghe không được là ngươi chết với ta. Thì có vị quan nào vẫn kiêu kỳ chẳng hống hách, do vậy cho nên nối dây đàn lại đánh một bản, hỏi ngươi nghe bản nhạc đó bản nhạc gì? Anh nói, ồ, cao cao hề mây trắng bay, cuồn cuộn hề sông đang chảy. Bá Nha nói, ồ đúng là như vậy, ta đang đàn cái khúc đàn lưu thủy và hành vân, tức là nước chảy và mây trôi. Và thưa các vị, đàn bất cứ một điệu đàn chi vừa tấu lên thì Trung Tử Kỳ lắng nghe âm sắc của nó có thể đoán được tâm thức của Bá Nha đang hướng về cái gì. Thế rồi từ cái điều này cho nên Bá Nha vô cùng là kính trọng. Hỏi thăm thì hóa ra anh chàng nhà nghèo nhưng mà rất thông minh. Thế rồi Bá Nha mới tặng cho 2-3 lượng vàng gì đó, biểu về không buồn đốn củi nữa, dành thì giờ đọc sách, dành thì giờ học hành đi, để xuống kinh kỳ ứng thí. Và thưa các vị, năm sau Bá Nha lại có dịp đi về cái vùng sông nước đó, ghé lại cái nơi chốn mình đã đánh đàn năm xưa, gặp Trung Tử Kỳ đánh những tấu khúc lên mà sao nghe điệu đàn nó rất bi ai, và chẳng có ma nào nó tới nó nghe đàn. Thế là anh mới vô cùng là băn khoăn, đầy những lo lắng. Hôm sau tìm lại coi là cái thôn của anh Tiều Phu này nơi nào, đi mất nhiều dặm đường, hỏi ra thì nhà Trung Tử Kỳ ở cuối đầu thôn á. Đến thì thấy nhà quan cửa lạnh, có ông già ngồi quẹt nước mắt qua nước mắt về hỏi thăm. Thì ông già nói: "Thưa ngài, con tôi nó đã mất từ lâu năm rồi, nó có kể với tôi rằng là quan bá nha có tặng nó tiền biểu nó về đọc sách. Nó không muốn phụ lòng của vị bằng hữu, cho nên nó đã đầu tư thì giờ trong cái chuyện đọc học, và cuối cùng thì kiệt sức và chết." Thế rồi bá nha nghe rất ư là đau lòng, mới năn nỉ ông già là: "Xin dẫn tôi ra mộ của Trung Tử Kỳ." Thế rồi dẫn ra ngồi trước mộ Trung Tử Kỳ, bá nha đánh một khúc đàn cuối cùng đập vỡ cây đàn. Nó giống như cái bài hát đập vỡ cây đàn của Việt Nam hay hát đó. Nhưng mà chuyện này nó không thấm gì so với cái tri kỷ tri âm nghe. Thưa các vị rằng là đập cây đàn rồi thì bá nha có mấy câu thơ nhớ lóng thóng là dường như là: "Hốt đói dâu cầm phượng dĩ hàn, thốt đói dâu cầm phượng dĩ hàn, Tử Kỳ bất tại giữ thụy đàn, thốt đói dâu cầm phượng dĩ hàn", nghĩa là ta đập vỡ cây đàn làm đau lòng con chim phượng ngày xưa. Tử Kỳ đã mất rồi ta còn đàn với ai, trần gian này không còn ai nghe được tiếng đàn của ta, cho nên ta đập vỡ nó thôi. Xuân phong mãn diện vô bằng hữu, gió xuân mát cả một vùng đất trời, thế nhưng mà nhìn khắp nhân gian này ta không có bằng hữu. Xuân phong mãn diện vô bằng hữu, dục tầm tri âm nan thượng nan, muốn tìm người biết được tiếng đàn của ta khó vô cùng. Cho nên thưa các vị, nhân gian họ đặt cái nền tảng của giao tình, của bằng hữu sâu bền nhất. Tình bạn là một loại tình sâu bền nhất nghe, đẹp đẽ sâu bền, nó có thể vượt ngang qua tình cảm của gia đình. Có khi có những người bằng hữu họ trung kiên, họ hy sinh, họ vì bằng hữu, cái tình cảm của họ nó vô vụ lợi, nó cao vời và nó không có ái tính trong đó gắn bó. Do vậy cho nên nó có thể vượt cái tình cảm của yêu mến bình thường trong đời sống gia đình. Có những con người quý tình bạn hơn là tình cảm gia đình nghe, đó là như vậy. Tại vì trong đây ngoài yếu tố là hiểu biết nhau, nó còn có những cái đặc thù là nó tương hợp với nhau nhiều lĩnh vực, tương hợp nhau về tình cảm, về ý chí, về niềm ước mơ, về trình độ tri thức. Và nếu tương hợp này nó nằm ở cái dạng tu tập thì thưa các vị, nó tương hợp nhau về Bồ Đề Tâm nữa. Thế cho nên định nghĩa về tri âm tri kỷ nó hàm nghĩa rằng có những yếu tố đặc thù như thế này. Đây là một loại tình bạn chưa đạt đến tầm cao của thiện hữu tri thức. Đó là tình bạn trong nhân gian mà thôi nghe. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái lĩnh vực vớ vẩn nhân gian. Tri âm tri kỷ thôi đã như vậy. Thế rồi cái tinh thần thân tình trong tu tập, tình thân trong tu tập, thưa các vị, tình thân tu tập này nó được đẩy lên đến một cái tầng cao. Cái tầng thấp mình chia ra nghe, đây là tầng cao đi, tầng thấp kiếm ra chuyện đi để xử lý cho xong tiếng rưỡi đồng hồ học bữa nay cái đã, tuần sau rồi mới tính cái chuyện xa hơn. Thưa các vị, cái tầng thấp này nó hàm nghĩa rằng người ta tương giao với nhau nó có ba yếu tố: một là vì thiên chức, hai là nó tương hợp, điều thứ ba là nó có sự tôn trọng nhất định. Cái từ tương hợp này chúng ta đã nghe cái phần giải thích ban đầu, đó là nó có cái tính chất đó là tri âm tri kỷ rồi, cho nên nó tương hợp với nhau, hợp với nhau về trình độ tri thức, về tình cảm, về lý tưởng, về sự hiểu biết, và rất là nhiều lĩnh vực nó tương hợp với nhau. Do vậy cho nên khi có sự tương hợp rồi, nó cộng với cái thiên chức, đó là thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ, thiên chức làm vợ, thiên chức làm chồng. Hai điều này nó cộng lại và nó làm cho cái đời sống gia đình và hạnh phúc của đời sống lứa đôi hay của tình bạn nó được thăng hoa và nó bền bỉ. Người ta không muốn thủy chung mà nó thủy chung nghe. Tầng thấp nó đã có cái đặc thù khi có những sắc thái này đi vô. Thế nhưng thiếu cái phần tôn trọng này thì nó cũng không bền, nó đổ vỡ đó. Các vị có biết rằng người xưa họ quan niệm rằng là đời sống vợ chồng đó, người ta nên có một cái sự tương kính với nhau, nó không phải quá là cầu kỳ lễ mễ, nhưng mà cái từ họ dùng ngày xưa là tương kính như tân, có hàm nghĩa rằng là cái người vợ của mình mới rước về nhà, mình cư xử họ lịch sự ra làm sao, đẹp đẽ ra làm sao, trân trọng họ ra làm sao, thì tới cuối cuộc đời họ tới 90 tuổi mình cũng phải xử sự như vậy, gọi là tương kính như tân. Cho nên yếu tố của tình thân á, thưa các vị, nó đòi hỏi ở cái tầng thấp, đó là tầng xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng tình bạn lâu bền. Nó đã có ba yếu tố là có sự tôn trọng nhất định, có sự tương hợp nhất định, và có một trách nhiệm về nhau nhất định. Thì nó làm thành cái tầng thấp của thân tình trong đời sống bình thường. Đời sống đó là đời sống tình cảm giữa ta và người thân của ta và bố mẹ của ta và bằng hữu của ta và những người lãnh đạo trong cơ quan của ta, vân vân, đặt trên ba cái yếu tố này ngay. Thế rồi gia cố thêm hai phần nữa để nó thành một cái tầng cao của một người tu tập, hay nói cách khác, thành tựu được phẩm giá của một vị thiện tri thức, hay là thành tựu được cái quan hệ giữa mình với vị thầy hoặc bằng hữu của mình trong cái tinh thần thiện tri thức đó, thì nó đòi hỏi hai phần nữa. Một, nó là chi? Đó là sự ngưỡng mộ. Hai, đó là niềm tri ân. Ba, đó là sự thờ phụng nghe. Thưa các vị, đây được xác định rằng mình chọn một đối tượng, chọn một vị thiện tri thức để mình tôn thờ, hoặc mình làm thiện tri thức cho người, thì ba điều này nó cũng phải có mặt nơi tâm thức, nơi đời sống tu tập của chúng ta. Nếu trong liên hệ giữa mình với những vị thiện tri thức mà thiếu cái tính ngưỡng mộ, gương lành của người, thế thì thưa các vị, cái sự giao tình này nó đổ vỡ. Điều thứ hai, cái niềm tri ân của chúng ta đối với những vị thầy chúng ta học pháp dường như nó không sinh khởi. Tại vì nơi tâm thức của chúng ta, mình học pháp mà mình không tri ân một vị thầy hoặc vị đạo sư hoặc là những trang kinh, thì thưa các vị, tự nhiên là chúng ta không thể thấm nhuần được giáo pháp của Phật dạy nghe. Các vị biết rằng là khi bước vào đời tu á, điều đầu tiên học quy nghi là thầy mình đã dạy lúc bé là: con à, con có biết không, chuông mà thỉnh lên á, mỗi cái chuông đều có vị thần, cho nên xá chuông trước nha, thỉnh xong rồi xá đàng hoàng mới được đi ạ. Quyển kinh mở ra, con phải xá trước là con mới được mở trang kinh, đọc xong con xếp trang kinh lại, tay phải rửa sạch, không được thấm nước miếng dở kinh. Ai làm sa di, ai học vào con đường tu cũng biết điều này. Làm gì thần linh ở đâu nhiều vậy ta? Chuông cũng có ổng giữ, kinh cũng có ổng giữ, bao nhiêu trang kinh có ổng giữ. Thế rồi đất nước Việt Nam người ta đọc kinh hết rồi, thần đâu mà giữ cho hết vậy? Ông nói không, có thần à con, cẩn thận à. Đọc kinh mà mở ra mà không xếp lại thần linh quở. Thưa các vị, rõ ràng rằng là người nhà quê không dạy điều gì xa, dạy ta cái điều chi vậy? Cái niềm kính trọng pháp nghe. Kính thầy mới được làm thầy, kính Phật được làm Phật, đó là nguyên tắc à. Các vị còn không kính Phật thì đừng hòng nói đến chuyện các vị ngưỡng mộ, các vị tu tập, các vị thành tựu được đức hạnh gì nơi tự thân. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là không có niềm tri ân trong ta, đối với gia tài thánh giáo Như Lai ta không thể nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, không thể làm mình thăng hoa đời sống đức hạnh và tu tập. Đành rằng quyển kinh không có nhiêu tiền đâu nghe, bỏ mấy chục bạn mua được quyển kinh. Thế nhưng mà kinh thì ai mua cũng được, nhưng mà làm cho tâm thức mình gắn bó, kính trọng, thiết tha, học tập mới là chuyện khó nghe. Mua thì dễ, nhưng mà làm cho mình có thể ngưỡng mộ từng trang kinh. Đọc kinh thì như nhau, nhưng mà đọc vào để cho từng trang kinh nó thấm vào mình, để cho mình xúc động chảy nước mắt, thì đâu phải ai cũng làm được đâu. Thế cho nên nếu không có niềm cung kính tri ân ngưỡng mộ thì không làm được điều này. Nó là như vậy. Và mình đọc ở trong Thiền Lâm Lợi Tụ, mình kể chuyện này liên hệ để cho các vị thấy rất là quan trọng nha. Dường như là hoàng đế Huệ Tông thì phải. Huệ Tông đó là cái ông gì Tông Tông đó, mình nhớ không có kỹ đâu. Đọc ra rồi mình cũng quên mất tiêu đi là cái tên ông đó. Và từ trong cái quyển sách nào vậy như cũng không có chính xác, nhưng mà mình nhớ câu chuyện thế này. Cái lúc đào vong, tức là cái lúc ông lánh nạn, ông vô chùa ông ở. Và sau cái đại nạn Phật giáo rồi thì ông lại có cơ hội trở về làm hoàng đế. Dường như cuối thời Đường, hoàng đế cuối thời Đường, sau Đường Võ Tông đó. Rồi ông thân với một vị thiền sư, tôn vị thiền sư đó làm quốc sư. Một hôm mời vị thiền sư về triều, tỏ ý than phiền rằng: "Ôi thầy ơi, tôi đã từng lạc lõng đến những thiền viện, cái quy nghi đạo phong của các thầy tôi vô cùng ngưỡng mộ. Những nơi đó tôi cúng dường, tôi xây tượng Phật, tôi giúp đỡ chư tăng tu, thì điều này dường như làm cho lòng tôi phơi phới à, rất an lạc. Thế nhưng mà chùa viện khắp đất nước Tàu có những cái chùa rất là tồi tệ, chư tăng phạm trai phá giới, có khi là mấy cái tên đầu trộm đuôi cướp nó vô nó làm tăng, thế rồi nó làm ô uế cửa thiền và làm cho người dân người ta đến ta kính trọng, nó rất ư là khó chịu. Cho nên tôi không biết làm sao để có thể đào thải được cái thành phần tăng lữ như vậy, làm trong sạch đạo Phật. Và thầy nghĩ coi, cái thành phần tu không ra làm sao hết thì phước lành ở đâu mà có thể bắt tôi cung kính chư tăng, cúng dường Tam Bảo. Quốc sư nghĩ thế nào? Quốc sư đó: "Bệ hạ à, bệ hạ cứ nhớ một điều rằng, cái tượng bằng đất chứ có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà khi nặng thành tượng Phật rồi, đặt lên bệ cao, những người hết lòng kính Tam Bảo lễ lại vẫn có phước mà. Do vậy, cái chuyện quan trọng xin phước điền không phải là từ cái thành phần tăng lữ ra làm sao, mà chuyện quan trọng đó là từ tâm thức bệ hạ ra làm sao nghe. Cho nên bệ hạ đừng bận tâm, quy luật đào thải nhà chùa đó, người nào không tôn trọng nhân quả, không tu tập đàng hoàng, họ tự chịu cái quả của họ đã gây. Thế nhưng mà cái niềm tín kính Tam Bảo thì thưa các vị, phước lành nó lại đến với cái người tín tâm Tam Bảo." Quốc sư ngài dẫn ra một đoạn ở trong kinh văn rằng: "Thế Tôn có một lời di chúc trong Tạp A Hàm, vậy như có một bài kinh đó nghe. Thế Tôn bảo rằng: vào thời mạt pháp, chư tăng tay dẫn vợ, tay bồng con và ca hát giữa đường phố để xin ăn, để làm giàu, để mua bán lợi danh, đem Phật qua bán buôn để có thể kiếm của kiếm tiền. Thế nhưng mà với người cư sĩ Phật tử, với người tín kính Tam Bảo, kính Phật trọng tăng, cúng dường lễ lại vẫn có phước, không có gì khác biệt cả. Thế thì thưa các vị, phước lành sinh ra từ đâu vậy? Đâu phải ai ban cho ta, không ông thầy nào ban cho ta đâu nghe. Cái tượng Phật trên bàn không ban cho ta. Thế Tôn diệt độ rồi, thế thì phước lành sinh ra từ đâu? Từ tâm của ta thôi. Từ những cái điều mình đọc trong Thiền Lâm Lợi Tụ thì phải. Rồi trở lại cái điều chúng ta đang nói, thưa các vị. Bậc thiện tri thức giữa cuộc đời này, nếu họ có năng lực làm thiện tri thức cho ta, thì những cái điều cần thiết phải có nơi tâm thức của chúng ta, điều thứ nhất là lòng ngưỡng mộ vô cùng lớn lao của ta. Điều thứ hai, niềm tri ân của chúng ta. Điều thứ ba là chi? Cái sự thờ phụng của chúng ta. Do vậy cho nên cái nền tảng của người tu Phật chúng ta là kính Phật trọng tăng, bố thí cúng dường và quy y Tam Bảo là như vậy ngay. Cái chủ nhân thấy thì dường như không có gì ghê gớm, nhưng nó thiết lập cái nền tảng vững chắc để các vị có thể đời đời kiếp kiếp không mất cái nhân lành với tam bảo. Điều thứ hai, đời đời kiếp kiếp sinh ra liền gặp Phật pháp. Điều thứ ba, thưa các vị, một lần gieo vào tâm thức cái chủ nhân bồ đề rồi, mình có đi trong ba cõi sáu đường, nhưng mà thưa các vị, cái con đường về của chúng ta đó là con đường đến với bồ đề tâm, đến với quả chánh giác, đến với công trình thành tựu đạo nghiệp, chứng được niết bàn. Tóm lại, đây là cái tình thân, hay nói cách khác đó là nâng cấp sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta có thể nhận diện được rằng là có những phẩm tính này thì thành tựu được một vị thiện tri thức cho đời, và ta cũng có thể là gặp những con người như vậy để tôn thờ, nương tựa, học hỏi để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ chúng ta. Cuối cùng, thưa đại chúng, rằng cái quy luật hấp dẫn của trần đời này không sai đâu nghe. Cái sự tương tác xã hội vận hành như vậy, cho nên nó tương tác với người như vậy. Vũ trụ nó có quy luật hấp dẫn như vậy, trong đạo nó cũng vậy. Thưa các vị, tâm thức mình được nuôi dưỡng, được thăng hoa, có một cái nhu cầu học như vậy, cho nên lay quay là các vị cũng gặp những vị hộ pháp thiện thần, hoặc gặp các vị thiện tri thức đạo hạnh, hoặc là gặp các bậc Bồ Tát có mặt giữa trần đời này truyền đạt chánh pháp đến cho ta. Nói theo cái từ ngữ đời thường đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có người có năng lực nghe nhạc như Trung Tử Kỳ, cho nên có người đánh đàn như Bá Nha. Rồi có người truyền đạt chánh pháp, giảng dạy chánh pháp, thì sẽ có người có trình độ tương ứng như vậy đến để họ tu học và mở ra con đường này. Thưa các vị, đó là con đường không phải của riêng ai, mà con đường của tất cả những đời sống tâm linh. Khi phát triển đến một mức độ nào đó thì họ sẽ khơi ngộ được, mở ra được, và họ có một khuynh hướng là tìm cầu, học hỏi, nương tựa với những bậc thiện tri thức như vậy. Đó là đôi lời ta nói về cấp độ thứ hai, tri âm tri kỷ. Tóm lại, tri âm tri kỷ đời thường thì nó đòi hỏi những yếu tố, đó là có sự tương hợp, có thiên chức, tức là có trách nhiệm về nhau, và có sự tôn trọng nhất định thì duy trì được cái tình cảm, cái sự thân tình của tri âm tri kỷ rất lâu bền, nâng lên đến một tầm cao. Đó là thiện tri thức, thì nó lại cộng thêm ba yếu tố rất là quan trọng, đó là đối với ta và đối với thiện tri thức. Thưa các vị, họ có đủ những phẩm chất để người khác ngưỡng mộ, có đủ những đức lành, trí tuệ, năng lực giải thoát để người khác thọ học và tri ân, và có đủ những phẩm tính giải thoát xứng đáng là người để người khác thờ phụng ngay. Đây là những yếu tính rất cần thiết của một thiện tri thức. Mừng quá, tới giờ rồi. Bây giờ thì tha hồ, các vị cứ nói gì nói thì không có sao cả. Chuyện xong rồi. Giờ thôi mình thỉnh chuông hồi hướng đi ha.